Bệnh thứ hai á là cái bệnh thích. Cái thích này nó chắc quý vị thấy hơi khó. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị có mặt đây, có ai không thích cái gì không? Có không? Hay cũng có thích cái này hoặc thích cái kia? Có cái thích. Cái thích đó, đây là nói trường hợp hiện tại. Thí dụ mình ở chùa và ở nhà, mình ăn uống cái gì nó hơi quen miệng, rồi ai cho cái gì khác cái mình không thích, thấy cái thứ quen miệng mình cái mình thích. Thí dụ như mình quen ăn chay ở chùa, hôm nào đi đó, đi đâu đó mà bắt mình ăn mặn cái mình thích không? Nó tôi thích ăn chay à, tôi thích ăn chay, cái ăn chay là cái tôi thích, ăn mặn tôi ăn không được. Thì như vậy cái thích đó là mình tập, chứ hồi nhỏ cha mẹ cho ăn gì ăn nấy chứ có biết gì đâu, phải không? Nhưng mà lớn lên cái mình tập hoặc ăn chay hoặc ăn mặn, mà ăn chay mà ăn quen rồi cái thì đổi cái mình không chịu. Còn quý vị mà ăn mặn quen rồi cho ăn chay bữa cái ăn không nổi, phải không? Tới chiều chiều cũng phải kiếm gì để mà đổi bữa thì chịu mới nổi, thôi chịu không nổi. Thì như vậy cái thích này thích nọ là cái mình tập, rồi trong cái ăn chay cũng có cái thích không thích nữa. Có người ăn chay thích rau luộc, phải không? Cho rau luộc thì thích, đem khác thì không thích. Tại sao? Tại rau luộc nó hợp với cái khẩu vị của người đó. Rồi có người ăn chay thì thích đậu hũ, có đậu hũ ăn mới được, không có đậu hũ ăn không được. Có người ăn chay lại thích xào chiên, có xào chiên ăn mới ngon, không xào chiên ăn không ngon. Mỗi người thích mỗi thứ. Thì cái thích đó tự nó có hay là cũng do mình tập? Do mình ăn. Thí dụ hồi ban đầu mình ăn không có bột ngọt quen, trước khi người ta chế bột ngọt đó mình có thích bột ngọt không? Đâu biết mình thích, không có ai biết gì hết. Bây giờ ăn là cái bữa nào không bỏ mớ bột ngọt, ngọt bỏ riết rồi bữa nào không có bột ngọt ăn, trời nó lạc quá, ăn không ngon, phải không? Như vậy thì thích bột ngọt. Thích bột ngọt là tại mình tập chứ, bỗng dưng nó thích đâu. Có người nào mà bỗng dưng nghiện bột ngọt đâu, nếu mình chưa có. Thì trước chừng khoảng năm 40 về trước đó là không có ai thích bột ngọt hết á. Thì có đâu mà thích, không có cái gì không thích, mà không thích tức là không có thèm. Bây giờ có, từ có bột ngọt tới giờ ăn quen miệng rồi, bữa nào nấu gì mà không để bột ngọt ăn cái thôi cho lạt lẽo, ăn không có vừa miệng, không thích. Như vậy thì cái thích đó cũng ai tập cho mình, cũng là mình tập với nhau, thấy không? Tập lâu thành một thói quen. Chứ ông bà mình hồi xưa có bột ngọt đâu mà các ngài cứ ăn sống nhăn vậy, còn mà sinh thật đợi có bột ngọt ăn mới được. Thì cái đó là cái tập chứ không phải là cái sẵn, nó không có cái sẵn. Đó là để nói cái thích. Rồi lại còn có những cái thích khác nhau nữa. Thí dụ người thích thích món này, người thích món kia. Người thích món đậu hũ mà ăn thiếu nó cái mặt mày không được, không có được tròn trịa rồi đó. Nó méo xẹo. Còn nếu mà người thích ăn rau mà bữa nào đem đồ xào đồ chiên mà không có rau luộc thì cũng không chịu. Như vậy thì cái thích riêng từng người và cái thích đó cùng là cái sở tập mà ra, chứ đâu phải tự nhiên mà có. Như vậy tất cả những cái gì mình thích thú thì cái đó cũng đều có tập. Thí dụ như người hơi già xưa một chút thì họ thích thích đi coi những cái trò vui như coi cải lương, coi hát chèo, nghe hát chèo rồi đó là họ thích. Nhưng bây giờ mấy người đó mà đi lên trên nhà hát là coi những thứ kịch mới này đó, thì họ thích không? Thích không? Họ không thích, họ nói trơ trẽn rồi đủ thứ hết, thấy không? Thì như vậy cái thích đó tại sao không có? Cũng là cái quân tập, thấy không? Hồi xưa làm những cái đó thừa nghe quen theo cái thói quen đó rồi, giật đổi một cái gì ngược lại nó không được, nó không chịu. Chỉ như vậy cái thích cũng từ mình mà quý. Cho nên nói gì nữa, tôi thích Kha Cải Lương hơn tôi không à, thích là tôi à, có phải tôi không? Chỉ như tôi thích món này, tôi thích món kia, lên bàn cái nói anh ăn lấy cái này, anh ăn được cái nào, nói tôi thích cái này, tôi thích cái này, thành cái thích đó thành tôi rồi, phải không? Từ cái chưa có rồi mình vươn ra thành có, rồi có cái nghiệp đó cái nó đặt thành mình mất. Như vậy mình sống bằng nghiệp, nghiệp là chủ, mình mất tiêu, mình quên mất. Như vậy thì tất cả những cái thích hiện giờ mình nói tôi thích đó, tôi thích cái này, tôi thích cái nọ, cái đó là thích theo nghiệp, bị nghiệp nó hướng dẫn, chứ không phải là mình. Như vậy, ghiền là nghiệp, thích cũng là nghiệp, chứ không phải mình gì hết. Mà có người nào nói, ai thích cái đó, đừng nói tôi được không? Luôn luôn là tôi thích cái đó đó, tôi thích như vậy đó, tôi. Thì như vậy đi sâu trong tâm lý mới thấy rằng mình đặt những cái nghiệp để quân tập rồi biến thành cái mình, cái tôi. Đó là cái thành thứ hai, là cái thích. Cái thứ ba là cái phải quấy. Cái phải của nhóm này với cái phải của nhóm khác, tại sao nó phải, tại sao nó quấy? Quý vị thấy phải quấy cũng là cái quân tập luôn, có quân tập không? Đó, như ở Việt Nam mình, ông bà cha mẹ dạy con cái lớn lên phải có hiếu thảo cha mẹ. Hiếu thảo cha mẹ phải nhường cha mẹ ăn trên ngồi trước, phải không? Cái gì cũng nhường cha mẹ ăn trên ngồi trước, đó là tỏ ra hiếu thảo. Rồi cha mẹ già rồi phải nuôi nấng, đó là hiếu thảo. Mình quân như vậy, mình tập như vậy. Bây giờ nếu mình qua Mỹ, mình thấy không biết nói sao. Mấy người bên Mỹ họ kể là tôi nghe, nói tới bữa cơm dọn lên bàn xong xuôi, cái thì mấy đứa nhỏ 12, 13 tuổi cũng trèo lên ngồi trước. Rồi xong rồi cái ba má tới, rồi ông nội ngoài tới sao. Như vậy nó cứ hiếu không? Nếu bữa nay thì chắc con cháu mà lên bàn ngồi trước thì cha nó tát tay rồi. Đồ bất hiếu, không mời ông bà. Còn nó bên kia nó vậy nó thấy được, tốt. Như vậy thì cái phải ở Việt Nam với cái phải ở bên kia nó giống nhau không? Cũng là quân tập thôi, phải không? Cái phải chú ấy là quân tập, chứ nó tự nó không có cái phải quấy như vậy. Toàn tỉ dụ như mình hồi xưa bị Pháp cai trị, bắt ra đường đi bên tay phải, rồi mấy nước mà thuộc về Anh cai trị, bắt đi đường qua thông, đi qua tay trái. Bây giờ đi bên nào phải đây? Nếu mà ở Việt Nam mà đi bên trái cái thì người ta phạt mình, quấy, mình phạm, phạm luật. Còn nếu đi bên kia mình đi tay mặt ấy, thì phạt mình, thì phạm luật. Như vậy là ai trúng đây? Quý vị nói giùm tôi coi. Như vậy cái phải nó nằm ở đâu? Nó không có cái thiệt mà mình đặt ra với nhau rồi cùng nhận, rồi cùng ứng dụng với nhau. Ai làm khác thì nó quấy, còn ai làm như vậy thì nó phải, chỉ thôi. Đó là tôi nói cái phải quấy ở trong một của gia đình, rồi cái phải quấy của cái tập quán xã hội, rồi cái phải quấy của từng tập thể, cái phải quấy của từng tôn giáo cũng vậy, phải không? Cái phải quấy của một tập thể, như tập thể đó họ đặt ra những cái quy chế gì thì người theo quy chế đó là phải, rồi tập thể khác đặt ra những quy chế gì ngược lại, nhưng mà người theo tập thể đó thì họ lại thấy đó là phải. Mà khi hai cái phải nó ráp lại cái nó ngược, nó nghịch với nhau thì sao? Hai cái mà ráp lại phải ngược nhau thì sẽ sanh ra sao? Sanh ra đập lộn. Bởi vậy nên tập thể này thắng, tập thể kia thua, rồi vặt nhẹ nhẹ thì chửi thôi, còn nặng nặng chút thì kéo nhau đập. Vậy như vậy thì cũng là cái phải của tập thể. Mình đặt ra như thế là phải, mà người khác đặt ra như thế là không phải. Rồi hai bên ráp lại nhau thì cái phải của mình là cái không phải người khác, cãi lộn nhau rồi đập nhau. Thì đó là cái phải, cái quế của tập thể. Như vậy thì tập thể có cái phải quế khác nhau. Bây giờ quý vị xét đây, như trong một nước mà những nước Tây Phương đó, nước nào cũng có nhiều đảng, phải không? Đảng tức là tập thể. Mà đảng này có chấp nhận đảng kia không? Mỗi đảng nó có một cái chủ trương khác, cùng một nước mà mỗi đảng nó chống nhau. Rồi cái thì khi mà ra tranh cử cái chửi lộn nhau, bên này chê bên kia, dở cái này dở cái đó, đó để mà vận động cho đảng mình thắng. Thì như vậy đó, những tập thể đó nó đều không giống nhau hết. Mà không giống nhau thì cái phải không giống nhau. Như vậy thì làm sao đặt nghĩa phải quấy được? Phải quấy nó nằm chỗ nào? Đó, rồi rộng nữa là tôn giáo này, tôn giáo kia, nó giống nhau không? Đó, bây giờ mình nhìn mấy tôn giáo lớn trên thế giới này thì thấy không ai giống như ai hết trơn. Chỉ có Phật giáo mình thôi thì Phật nói cái câu mà tôi thấy tuyệt vời là chúng sinh nghiệp tập khác nhau, cho nên rồi họ thích tôn giáo cũng khác nhau. Bởi vậy người ta lấy làm lạ, tại sao trong đạo Phật mà nói có vô lượng pháp môn, không pháp môn là chánh hả? Thấy không? Vô lượng pháp môn, tại sao mà nói tới vô lượng pháp môn? Lẽ là Phật nói, Phật dạy thì một đường một thôi, mà tại sao Phật nói lại có vô lượng pháp môn? Bởi Phật thấy tường tận cái căn cơ của chúng sinh, kẻ thì khôn, người thì dại, kẻ thì có tánh tự chủ, người tánh ỷ lại, đủ thứ hết. Rồi người thì thích quyền bí, người thì ưa thực tế, không ai giống ai. Mà mình nói thực tế không mà mấy người kia lọt sổ rồi, đâu có theo được. Đó. Như vậy cho nên Phật phải nói có nhiều pháp môn. Ví dụ mình tu thiền, thì người tu thiền là người thích phải làm sao tự mình phát trí tuệ, tự mình vượt ra, tự mình dẹp hết phiền não, quyết định mình phải giải quyết hết, chứ không trông cậy vào ai. Nhưng mà có những người không trông cậy hay là không nổi, Phật nói thôi niệm Phật đi, rồi Phật đón gì bên kia, đừng có làm gì hết, trông cậy vào Phật, tin vào Phật, Phật sẽ đón gì bạn. Còn có người nói tu gì không màu nhiệm hết, tu không thích, Phật nói ai tụng thần chú. Chú linh lắm, có chữ thiên hộ trì, có đủ hết, tụng đi. Mà tụng rồi, tụng chú mà tới chừng tam mật, tức là thân mật, khẩu mật, ý mật, thì chừng đó Đức Phật Đại Nhật sẽ xoa đầu thọ ký. Còn kia niệm Phật rồi tới nhất tâm bất loạn, Phật trước thì thật lạ. Còn bên này thì nói mình phải vô tâm, vô niệm. Mà vô tâm, vô niệm chừng đó mới thấy được cái chân thật. Thì như vậy cái trình độ căn cơ bất đồng nên Phật cho nhiều pháp môn. Như vậy thì người ta mới thấy được, đến đạo Phật hạng nào cũng thấy được. Chứ nếu không thì lửa rồng rặc có một hạng thì có bao nhiêu đó, phải không? Như vậy thì mình là cái người giáo hóa, mình là cái người đem truyền bá Phật pháp thì phải biết rõ như vậy. Chứ còn bây giờ không biết rồi cái tịnh độ chê thiền, thiền cách tịnh độ, rồi mặt rồi cũng tùm lum nhau. Người nói tôi tụng chú có linh, linh thiêng, người quý vị niệm Phật không thấy linh gì hết. Người niệm Phật nói tôi niệm Phật về cực lạc có chỗ, còn mấy thầy tu thiền không có chỗ nào về hết trơn, chết gì đâu. Cứ vậy mà đặt câu hỏi với nhau lung tung, mà không hiểu được cái trọng tâm của Phật dạy. Vì Phật thấy rõ chúng sinh rất là nhiều bệnh, nhiều nghiệp, cho tới cái pháp môn mà dạy trong cái thiền cũng vậy nữa. cũng tùy cái hoàn cảnh, tùy trình độ. Tôi nhắc lại là